Độ tốt, tâm không trở nên tốt, tức là cái chân tâm, bản tánh của chúng ta đó, thì nó bất biến, nó không thay đổi. Thế nhưng mà nó cứ tùy duyên, nó hiện các thứ tướng lên. Thí dụ như bây giờ, đó, con trông thấy cái đống rác, thì cái tâm con nó bực bội, nó ghê, cái mặt thì nhăn nhó, cái tâm nó bực bội, nó ghê sợ. Thế rồi đến chốc nữa, người ta quét sạch cái đống rác rồi, ta bày cái bình hoa hồng lên, thì cái tâm con nó thấy cái bình bông nó thấy khác, nó hoan hỉ. À, vậy thì tâm con là bực bội, là ghê sợ hay là hoan hỉ?
Hai cả, không có cả nào.
À, đấy, cả ba cái cùng hư bỏ. Nó chỉ hiện lên tùy duyên. Chứ mà nhưng mà chính cái tâm mình ấy, nó bất biến. Nó vẫn bất động, nó không thể thay đổi. Dù thì nó không nhiễm những cái nhơ đã đành. Chứ ngay cái tốt. Thế cho nên khi nó chứa đựng đồ tốt, nghĩa là khi nó có đủ duyên, nó khởi những các cái tướng tốt, các cái lành, cái tốt. Nhưng mà thực bản chất của nó vẫn là nó vượt ra ngoài cái thiện ác của thế gian, nó vượt ra ngoài cái xấu tốt của thế gian. Nó chỉ tùy duyên, khi có theo duyên nó hiện các tướng lên phân biệt xong mà thôi. Cái tâm của mình nó không có theo những cảnh mà nó thành tốt thành xấu. Tâm như vậy mới thật là gọi là không ô nhiễm. Chứ còn nếu không nhiễm theo cái xấu mà nhiễm theo cái tốt thì nó cũng vẫn có sự thay đổi. Mà đã có thay đổi thì có khởi đầu. Mà đã có khởi đầu tức là có sanh. Đã có sanh thì có diệt, thì phải lạc về sanh tử. Còn tâm chúng ta nó bất biến, nó bất động. Tâm trong sạch biết những đối tượng này rõ ràng không bản chất. Câu này là thế nào? Không, nó không đưa cái khó chịu vào, nó không có nhiễm cái tâm thành cái chất khó chịu được. Chẳng qua chỉ là cái giả tượng thôi. Thế nhưng mà con không giảng cho thầy cái câu này. Tâm trong sạch biết những đối tượng này rõ ràng không bản chất.
Dạ, kính bạch thầy, khi mà cái tâm con hoàn toàn trong sạch rồi thì đối với cái cảnh xấu hay cảnh tốt
thì
con biết ngay
thế
là
thì
nó
con hỏng mất rồi,
không thực tốt.
Con bắt đầu bằng một câu hỏng mất rồi. Khi mà cái tâm con hoàn toàn trong sạch rồi thì nghĩa là sao? Hay là tỉnh tuệ nó nơi láo? Sao ai thấy cái sai của tỉnh tuệ nói hộ thầy đi. Khóa nào chưa?
Kính
bạch thầy,
giờ rồi.
Ồ, năm rồi. Thế mà nó nói, nó không nói theo là nghiêm. Nè, con còn nói khi mà cái tâm nó trong sạch. Đằng này mình học Lăng Nghiêm thì mình biết là cái tâm mình bản lai. Chất, thể chất của nó là thanh tịnh. Nó cũng chẳng thanh tịnh, nó là có một cái thể chất độc lập của nó. Nó vượt cả ra ngoài thanh tịnh lẫn ô nhiễm. Lúc nào nó cũng vẫn có mặt. Ở nơi người ô nhiễm nó vẫn có mặt. Ở nơi người thanh tịnh nó cũng vẫn có mặt. Nhưng mà cái chất, thể chất của nó đây, cái thể chất bất biến này là cái thể chất bản lai nó vẫn có. Thế cho nên nó không phải là, ban nãy thầy vừa mới nói, chẳng những là cái ô nhiễm nó không bị lây, mà ngay đến cái tốt đẹp nó cũng không hề lây. Mà đã nó không hề lây thì chớ, mà nó lại còn thấy rõ ràng những cái đối tượng này, nào là thanh tịnh, nào là nhơ ô nhiễm, nào là tốt, nào là xấu, nào là hay, nào là dở. Nó lại còn biết rõ ràng những cái thứ đối tượng ấy không có bản chất. nghĩa là nó bản tự nó thì bất biến, mà nó thấy rõ ràng những cái vọng tâm, khi hay khi dở, cái tốt khi xấu, khi thiện khi ác, nó biết tất cả những cái ấy không có bản chất. Nghĩa là nó thấy được những cái vọng tâm. Còn chính nó ấy, nó là cái trí tuệ bất động, mà bản lai không bao giờ suy dịch. Thì bây giờ chúng ta tu học tứ niệm xứ để buông xả những cái thứ mà gọi là đối tượng không bản chất này này. Mình cứ tưởng nó có bản chất, mình theo nó. Bây giờ để mình học tứ niệm xứ để mình buông hết những cái bọn này đi. Mà tại sao mình buông được? Chính bởi vì cái tâm, chân tâm của chúng mình nó thấy được những cái này. Nó là cái trí nó soi được. Điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu ở Phật, vì với trí tuệ Ngài chỉ nhìn chúng với tâm xả. Cái câu này với cái câu ban nãy của Tịnh Tuệ, hai cái câu cùng một nghĩa. Bây giờ con chỉ cái chỗ nó cùng một nghĩa, nó chỉ có cái chữ nó khác, nhưng mà hai câu này cùng một nghĩa.
Cái câu ấy. Còn Ngài là đồng một nghĩa không?
Thế bây giờ thầy bảo con chỉ hai cái câu này nó đồng một nghĩa, thì sợ các em nhỏ nó có khi nó không để ý đọc Phật. Nghĩa là Ngài đã giác ngộ được cái chân tâm bản tánh của Ngài. Bây giờ Ngài sống với cái chân tâm bản tánh của Ngài. Cái câu trên nó gọi là cái tâm trong sạch. Khi cái tâm đã hoàn toàn trở về cái chân tâm của mình thật rồi, thì câu trên gọi là tâm trong sạch, câu dưới gọi là Phật. Thế thì cái tâm trong sạch ấy, nó biết những cái vọng tâm ấy không bản chất. Thế còn ông Phật ấy, thì ông ấy nhìn tất cả những các cái thứ đó với cái tâm xả. Nghĩa là ông làm gì? Phải bận tâm, cho nên gọi là với cái tâm xả. Không phải định lòng mà bỏ. Tại sao? Rõ những cái nó là cái không bản chất, nó không có thật, cho nên Ngài không bận lòng. Những điều kiện dẫn đến sinh, những điều kiện dẫn đến sinh nghĩa là những cái gì nó có khởi, thế nó khởi lên thì người ta gọi nó là sinh, rồi nó diệt. Nó đã có sanh thì nó phải có diệt. Thế cho nên cái tâm của mình bây giờ tu, nếu mà mình trở về trong sạch thì đó là mình phải có một cái bắt đầu trong sạch. Mà nếu đã bắt đầu thì gọi là sanh. Mà nếu nó đã có sanh thì mai đây nó diệt. Còn cái gì mình bản lai vẫn có, nó không phải sanh, nó đã vô sanh, thì nó mới bất diệt được. Ở trên là nói với cái tâm pháp của chúng mình, còn ở dưới thì nói về Phật là đứng một vị đã chứng trở về, chứng nhận được cái tâm thật của mình, sống với cái tâm thật của mình, cho nên là đối với thiện hay ác Ngài đều xả cả. Xả có cái nghĩa là không bận lòng, bởi vì biết tất cả chúng sanh cái tánh thật của nó là tánh Phật. Còn cái chuyện thiện với ác thì nó theo cái công dụng có ích hay là độc hại mà đặt tên thôi.